Quý ông bạn chị em còn nhớ Chủ nhật vừa rồi chúng ta học về bài học gì không? Có ba chữ à. Sống là Chúa. Sống là Chúa. Một đời sống không những chúng ta được phước hạnh bây giờ mà thôi, nhưng mà ngay cả khi chúng ta rời khỏi đời này, chúng ta cũng được phước hạnh vô biên. Như đó là đời sống của Phaolô. Ông nói, đối với tôi, sống tức là Chúa, và chết là ích lợi. Nhiều người thích cái câu thứ hai lắm, chết là ích lợi. Nhưng mà sống á, trong lúc còn sống á, thì không có phải sống cho Chúa, vì Chúa hay là Chúa gì cả. Chúng ta không thể nào có một đời sống ích lợi khi chúng ta chết, nếu chúng ta không sống là Chúa. Và đó là cái đời sống mà Chúa muốn chúng ta, đó là lẽ sống của chúng ta mỗi ngày. Nhưng mà câu hỏi đặt ra ở đây là sống là Chúa hay là đời sống của tôi tức là Chúa, có nghĩa là sao? Thưa quý ông bà anh chị em, mà nói tôi sống là Chúa nghĩa là sao? Chúng ta thấy cuộc đời của Phaolô, ổng nói ổng sống tức là Chúa. Từ khi ổng gặp Chúa, ổng biết Chúa, ổng kinh nghiệm sống với Chúa, thì ổng làm gì thưa quý ông bà chị em? Sống là Chúa, nói một cách dễ hiểu nhất đó là chúng ta hầu việc Chúa, phục vụ Chúa. Chúng ta thấy cuộc đời của Chúa Giêsu, ngay cả chính Chúa Giêsu là Thượng Đế, nhưng mà Ngài nói như thế nào? Con người đến không phải để người ta phục vụ, bèn là phục vụ người ta. Ở trong Matthew đoạn 20 câu 28, cho nên nó tóm tắt cuộc đời của Chúa Giêsu trên đất này, những gì Chúa dạy bảo, những gì Chúa sống là một đời sống cho Đức Chúa Trời. Và đời sống đó nó bày tỏ qua cái cách phục vụ. Cho nên cuộc đời của mình, chúng ta không phải chỉ ngồi, chúng ta nói ai tôi, người khác phải làm gì cho tôi. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra đây là tôi phải làm gì để phục vụ Chúa? Hay là nói cách khác hơn, phục vụ Chúa là mình phục vụ tha nhân. Mình không thể nào mình nói ô, ở trong văn nhất thì nói là các thư không thể nào nói tôi yêu Chúa mà không yêu anh em mình được. Một người thật sự yêu Chúa là người thật sự yêu anh em mình. Hay là nói cách khác hơn, một người thật sự sống cho Chúa là người hầu vì Chúa, mà người hầu vì Chúa là người hầu việc anh em mình. Đôi lúc mình nghe cái câu này, hầu việc Chúa là chỉ dành cho những mục sư, những truyền đạo, những chấp sự mà thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, hầu việc Chúa là tất cả những con dân của Ngài. Bởi vì đó là lẽ sống của chúng ta. Đối với tôi, tức là sống, tức là Chúa, là phục vụ lẫn nhau. Và chút nữa chúng ta sẽ có cái cơ hội để chúng ta bầu ra 12 chấp sự để giúp chúng ta, phục vụ chúng ta và giúp chúng ta để chúng ta sống như thế nào, để chúng ta làm tròn cái mạng lệnh, cái mục đích của cuộc đời của chúng ta là chúng ta phục vụ Chúa, hầu vì Chúa. Và khi chúng ta hầu vì Chúa, phục vụ Chúa, sống là Chúa rồi, thì tạ ơn Chúa, Chúa cho chúng ta những cái phước hạnh kỳ diệu vô cùng, đó là chết là ích lợi cho cuộc đời của chúng ta. Đối với những người chưa tin Chúa, không tin Chúa, chết là một cái gì nó khủng khiếp vô cùng, một cái gì mà nó rất là hồi hộp, nó rất là bàng hoàng. Mà có thể nói, tôi đi thăm những người mà họ trước khi chết đó, tôi có nhiều cơ hội thăm những người đó, và nhất là những người mà họ chưa tin Chúa đó, lúc mà họ còn sống, họ còn trẻ, có thể họ không có bất cần về sự chết, không có nghĩ nhiều về sự chết. Nhưng mà khi mà họ sắp sự chết, nhất là những người mà chưa tin Chúa, họ có cái sự hồi hộp mà thấy họ rất là sợ hãi, rất là khủng khiếp. Nhưng mà đối với những người con của Chúa, những người tin Chúa, những người sống là Chúa, những người hầu vì Chúa đó, chết là một cái gì rất là kỳ diệu, vô biên. Lời của Chúa nói ở trong Philip đoạn 1 câu số 21 chúng ta đã học tuần vừa rồi đó, chết là ích lợi. Chết là ích lợi. Thánh Phaolô ông viết cái lá thơ cho hội thánh Philip lúc bấy giờ, có cái phần kinh thánh mà chúng ta học tuần vừa rồi đó, ông ở trong một cái hoàn cảnh rất là bi đát. Chúng ta biết lúc bấy giờ thì Thánh Phaolô ông ở tù ở bên Roma. Ông viết cái lá thơ này trong tù. Mỗi ngày ông bị xiềng xích với một người tù. Xin lỗi, một người giữ tù. Cứ 8 tiếng đồng hồ là thay đổi người khác. Mà ông không biết ngày mai họ có thể xử tử ông. Chết không biết lúc nào. Nhưng mà trong cả cái đoạn kinh thánh Philip này chúng ta thấy Phaolô ông có nói ô cuộc đời thấy khổ hạnh, cuộc đời thấy hãi hùng quá, cuộc đời thấy khủng khiếp quá. Ông có nói như vậy không thưa quý ông bà anh chị em? No. Ở đâu quý ông bà anh chị em đọc ở trong Philip cũng thấy ông nói hãy vui mừng, hãy vui mừng. Tôi lại nhắc với anh em một lần nữa, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Một lá thơ mà chúng ta không thể nào hiểu nổi. Một người ở trong một cái hoàn cảnh éo le vô cùng mà lại nói rằng hãy vui mừng, hãy vui mừng đi. Vì sao? Vì đối với tôi, sống tức là Chúa cứu thế Giê-xu và chết là ích lợi. Ở trong bản diễn ý của cái câu Philip đoạn 1 câu 21 nói như thế này: đối với tôi, hễ còn sống ngày nào là còn cơ hội làm vinh hiển danh Chúa, sống làm đẹp lòng Chúa, nếu chết thì lại càng ích lợi cho tôi. Tạ ơn Chúa, một người tin cậy Chúa, một người sống cho Chúa, một người hầu việc Chúa, không những lúc họ còn sống họ là những người đắc thắng thành công, nhưng mà ngay cả chết họ cũng là người thành công. Cho nên dầu chúng ta ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, ngay cả giống như Phaolô đang ở tù đi nữa, chúng ta, nếu chúng ta sống là Chúa, chúng ta hầu vì Chúa, chúng ta là những người đắc thắng. Những người đắc thắng. Cái câu hỏi ở đây, mình đắc thắng cái gì? Chết là ích lợi. Ích lợi cái gì? Thưa quý bạn cho em nghĩ, mình chết, mình tin cậy Chúa, Chúa là chủ cuộc đời của mình sống là Chúa, mình hầu vì Chúa, chết ích lợi cái gì? Thưa quý bạn cho em. Một, chết ích lợi cái gì? Tôi xin chia sẻ vài điểm khi mình rời khỏi đời này, ích lợi cái gì? Thứ nhất là chúng ta có một cái thân thể hơn cả tuyệt vời. Mình không thể nào tưởng tượng được cái thân thể đó. Lời của Chúa nói rằng mình có một, khi mình rời khỏi đời này, một người tin cậy Chúa, một người sống là Chúa, một người sống hầu vì Chúa đó, là một người có một cái thân thể vinh hiển, một thân thể không phai tàn, một thân thể sống lại. Một cái người được sống lại, một cái thân thể mà từ ngữ của con người không có thể diễn tả hết nổi. Thân thể hiện giờ của chúng ta thì như thế nào? Dù mình có trẻ đi nữa thì nó cũng có những cái giới hạn của nó, phải không? Khi mình lớn tuổi một chút, mình bệnh hoạn. Có những người bệnh hoạn triền miên, đau nhức triền miên, sống trong những cái đau đớn của thân thể. Chưa nói về những cái khổ ải, những cái đấy nó xảy đến trong đời sống của mình, giữa cái mối quan hệ giữa mình với những người khác. Thân thể của chúng ta hao mòn, thân thể của chúng ta đau đớn, chúng ta có những lúc sống trong nước mắt vì cái sự hao mòn của thân thể của mình. Có thể chúng ta không thích cái thân thể này, nhìn trong kiến thấy nó không có gì hấp dẫn cả. Mình ước gì có một cái thân thể tốt đẹp hơn, ngon lành hơn, như là Superman hay là Wonder Woman như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, don't worry, đừng lo. Quý ông bà anh chị em thuộc về Chúa. Quý ông bà anh chị em sống hầu việc Chúa. Lời Chúa nói rằng chúng ta có một thân thể rất là kỳ diệu. Ở trong Giăng đoạn 11 câu 25, Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Chúng ta có một cái thân thể sống lại. Cái thân thể đó như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Trong Philip đoạn 3 câu 21, đó là cái câu gốc của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau cái phần kinh thánh này, tôi thấy rất là kỳ diệu. Xin chúng ta cùng đọc Philip đoạn 3 câu 21. Xin chúng ta cùng đọc: Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Muôn vật. Tạ ơn Chúa. Khi chúng ta chết đi, Chúa biến hóa thân thể của chúng ta. Trở nên như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Như Chúa. Vinh hiển giống như Chúa. Quý vị nghĩ Chúa Thượng Đế vinh hiển cỡ nào? Tôi nghĩ không ai trong chúng ta, ngôn ngữ con người của chúng ta không có thể nào diễn tả nổi về cái sự vinh hiển của Chúa. Đến nỗi mà lời của Chúa nói, ai mà thấy Chúa là chết. Chúa vinh hiển như vậy, Chúa kỳ diệu như vậy. Mà khi mà mình rời khỏi đời này, Chúa biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta để trở nên như thân thể vinh hiển của Chúa, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Không những chúng ta có một thân thể vinh hiển giống Chúa, nhưng mà chúng ta có được cái quyền phép của Chúa nữa. Cái quyền phép, cái năng lực mà Chúa tạo dựng nên cả vũ trụ này bởi lời phán của Ngài đó, cái năng lực đó, thân thể chúng ta lúc bây giờ, chúng ta cũng có được cái năng lực, cái quyền phép kỳ diệu như vậy. Ở trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 15 câu 53 thì nói như thế này về cái thân thể mà khi chúng ta rời khỏi đời này. Vậy thể hai hư nát này phải mặc lấy sự không hai hư nát, và thể hai chết này phải mặc lấy sự không hai chết. Vì khi nào thể hai hư nát này mặc lấy sự không hai hư nát, thể hai chết này mặc lấy sự không hai chết, thì được ứng nghiệm lời kinh thánh rằng sự chết đã bị nuốt thắng, nuốt mất trong sự thắng. Tạ ơn Chúa, chúng ta được, cái thân thể của chúng ta được biến hóa một cách kỳ diệu, trở thành một thân thể vinh hiển và thân thể không hai hư nát. Awesome. Tạ ơn Chúa. Đó là một cái ích lợi mà Chúa dành cho những người hầu vì Chúa, sống là Chúa. Chúng ta có một thân thể hơn cả tuyệt vời. Cái điểm kế tiếp là chúng ta có một nơi, một cái ngôi nhà hơn cả tuyệt vời. Thiên đàng của Chúa. Thiên đàng của Chúa. Hôm qua tôi có nói chuyện với một anh, và anh này anh nói chết rồi không biết đi về đâu. Cảm ơn Chúa là Chúa cho anh có được cái sự suy nghĩ đó, và tôi tin chắc rằng với cái tấm lòng khao khát muốn biết được cái câu trả lời, Chúa sẽ cho anh cái câu trả lời. Nhưng mà cái chỗ này chúng ta thấy là con của Chúa, là những người sống là Chúa, hầu vì Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có một cái nơi kỳ diệu vô cùng. Bất cứ cái ngôi nhà nào nơi nào mà chúng ta ở trên thế gian này, vào cái ngôi nhà nó sang trọng đến đâu, nó đắt giá đến đâu đi nữa, thưa quý ông bạn chị em, không có cái ngôi nhà nào trên thế gian này có thể so sánh cái ngôi nhà mà Chúa hứa cho mỗi một chúng ta trong cái thành thánh của Ngài ở trên thiên đàng. Chúa hứa cho mỗi một chúng ta như thế nào trong Giăng đoạn 14 câu 3 đến câu 4 về cái ngôi nhà mà Chúa ban cho chúng ta. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cùng các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Wow! Tạ ơn Chúa! Có một nơi mà Thượng Đế ở. Và cái nơi đó, thưa quý ông bà anh chị, là nơi của những người hầu việc Chúa sẽ ở. Thiên đàng của Chúa. Kỳ diệu vô cùng. Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Cái nơi nó kỳ diệu đến nỗi mà Thánh Phaolô ổng ao ước, ổng mong mỏi, dầu rằng lúc ổng đang còn sống, nhưng mà ổng chỉ muốn, ổng muốn sao về ở nơi đó cho rồi. Nó tuyệt vời vô cùng. Philip đoạn 1 câu 23, Thánh Phaolô nói như thế này: tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi với Đấng Christ là điều rất tốt hơn. Tôi muốn bị ép giữa hai bề, muốn đi với Đấng Christ là điều rất tốt hơn. Một mặt á, là ổng muốn sống để ổng hầu việc Chúa. Nhưng mà mặt khác á, thì ổng muốn về với Chúa. Ở trong cái thiên đàng của Chúa. Bởi vì sao? Ổng thấy nơi này nó tuyệt vời vô cùng. Chúng ta còn nhớ, Phaolô ổng được Chúa cho lên thiên đàng một lần rồi. Quý ông bà chị còn nhớ không? Cho nên ổng khi ổng lên chắc là ổng thấy sao mà nó quá là tuyệt vời, cho nên ổng giàu rằng ổng đang hầu vì Chúa trong lúc ổng còn sống, ổng chết là rất tốt hơn cho tôi, bởi vì tôi được về nơi đó. Và lo ổng lên thiên đàng thấy được điều đó. Ở trong Corinto nhì đoạn 12 cho chúng ta thấy ở đó, Phaolô ổng lên thiên đàng. Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu số 1 tới câu số 4. Câu 1 phần B đó, tôi sẽ nói về điều và tôi sẽ nói đến sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra. Tôi biết một người trong Đấng Christ cách đây 14 năm trước đã được đem lên đến từng trời thứ ba, hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Tôi biết người đó, hoặc trong thân thể người, hay ngoài thân thể người, tôi cũng chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Được đem lên đến chốn Paradis, ở đó, nghe những lời không thể nói, mà không có chép cho người nào nói ra. Thánh Phaolô ổng nói như thế nào? Nào, ổng đến được một cái nơi nó kỳ diệu vô cùng. Kỳ diệu vô cùng đến nỗi mà ổng lên tới đó, ổng thấy rồi, ổng phải hạ, ổng gọi là ổng hạ mình tột bậc. Ổng không có dám nói là ổng là cái người đó. Ổng phải dùng ngôn thứ ba, ổng nói tôi biết một người. Làm sao mình biết được đây là Phaolô mà không phải là một người khác? Ổng khiêm nhường, ổng thấy ôi chỗ đó tuyệt vời quá, không thể nào, ổng không đáng, con người không thể nào đáng để được vào nơi đó. Nó kỳ diệu quá. Đến nỗi ổng phải dùng ngôn thứ ba, tôi biết một người. Lê nơi từng trời thứ ba. Làm sao mình biết đây là Phaolô chứ không phải cái người khác? Mình biết được bởi vì trong câu số 7, ở trong câu, cũng phân đoạn Kinh Thánh đó, Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu số 7, ông nói như thế này. Vậy nên e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng. Ông thấy cái điều đó, thấy thiên đàng của Chúa kiêu đến nỗi mà ông phải kiêu ngạo nói tôi là người thấy được những điều đó. Nhưng mà ông nói không có dám, tôi là người được Chúa tỏ ra cho thấy được điều đó, không có dám kiêu ngạo. Và ở đây ông nói như thế nào, cái người đó được cắt lên mà không biết là trong thân thể hay là không. Cái chỗ ở đây ổng muốn cho chúng ta thấy là ổng được cắt lên, nhưng mà ổng không biết là ổng lên được với cả thân thể này hay là chỉ cái linh hồn của ổng đi mà thôi. Ổng không biết, lúc đó ổng không biết là được đi như thế nào. Nhưng mà Chúa cắt lên, cái chữ cắt lên ở đây là giống như cái chữ mà ở trong Khải Huyền đó, Chúa sẽ cắt những người con của Chúa lên không trung đó, cùng chung một cái chữ mà Phaolô ổng diễn tả ở đây. Rồi được cắt lên, lên đâu thưa quý ông bà anh chị em? Lên từng trời thứ ba. Từng trời thứ ba ở trong Kinh Thánh á, thì cái vũ trụ của chúng ta nó có ba tầng trời. Cái tầng trời thứ nhất á là cái bầu không khí của chúng ta đang ở trên cái trái đất này, cái gọi là the earth atmosphere, là những gì mà có không khí ở trong cái bầu không khí đó, là cái tầng trời thứ nhất. Mà chúng ta đọc được ở đây ở trong Phục Truyền Luật Về Kế Đoạn 11 câu 11. Rồi cái tầng trời thứ hai á là ngoài cái bầu không khí của chúng ta, là gọi là không gian đó, nơi mà có trăng sao, tinh tú, hành tinh đó, đó là từ trời thứ hai. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu số 5 thì có nói về cái tầng trời thứ hai. Còn ngoài cái những cái hành tinh, tinh tú, trăng sao, mặt trời vân vân, tất cả ngoài cái đó gọi là tầng trời thứ ba, là nơi mà Chúa ở, là thiên đàng đó, thưa quý ông bà anh chị em. Cho nên ở đây chúng ta thấy Phaolô ổng được đến cái tình trời thứ ba, nơi thiên đàng của Chúa, thì ổng không có diễn tả cho chúng ta biết được thiên đàng nó giống như thế nào, nó kỳ diệu như thế nào, nhưng mà ổng diễn tả cho chúng ta, ổng chỉ nói là những gì ổng nghe được nơi đó, nội nghe không, mà ổng nói như thế nào. Trong câu số 4 của Cô-rinh-tô nhất đoạn 12, nghe những lời không thể nói. Ông nghe được những lời mà không có thể nào diễn tả được bởi cái ngôn ngữ của con người. Mà nếu mà có diễn tả được đi nữa thì cũng không có ai hiểu được cả. Nó kỳ diệu, thiên đàng của Chúa nó kỳ diệu đến nỗi những gì mình chỉ nghe không, mình thấy nó cũng vô cùng tuyệt vời rồi, huống gì là cái nơi chốn đó nữa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, Chúa cho chúng ta, những người hầu vì Chúa, những người sống là Chúa, một nơi hơn cả tuyệt vời, thiên đàng của Chúa. Cái điểm kế tiếp mà chúng ta được ích lợi khi chúng ta rời khỏi đời này, trong lúc chúng ta còn sống, chúng ta hầu vì Chúa, đó là gì? Chúng ta tận hưởng cơ nghiệp hơn cả tuyệt vời của Chúa. Chúng ta tận hưởng cơ nghiệp của Chúa. Chúa không những ban thưởng cho chúng ta thiên đàng của Chúa mà thôi, nhưng mà Chúa ban thưởng cho chúng ta ngay cả những cái cơ nghiệp của Chúa nữa. Trong Khải Huyền đoạn 21 câu số 7, Chúa nói như thế này: kẻ nào thắng là những người mà trong lúc còn sống đó, họ sống là Chúa đó, họ hầu vì Chúa đó, kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, là kẻ là ta sẽ làm Đức Chúa Trời của người, và người sẽ làm con ta, Chúng ta để ý cái chữ đó, gạch đít cái chữ đó, con ta. Chúa là cha, con của Chúa được hưởng cơ nghiệp của Chúa. Còn những kẻ hèn nhát, những kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghiếc, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Những nào, kẻ nào thắng, ta sẽ ban cơ nghiệp. Cái cơ nghiệp đó như thế nào? Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 3 câu 4. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trong kẻ sống. Câu số 4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Ta ơn Chúa, Chúa để dành, Chúa ban thưởng cho chúng ta. Cơ nghiệp của Chúa không phải là cơ nghiệp của con người. Ai trong chúng ta có một tỷ phú nào, hay là ông vua nào trên đời này, ông chết đi rồi cho mình hết cơ nghiệp của ổng, hay là một phần nhỏ của cơ nghiệp của ổng, chắc ai trong chúng ta cũng thấy wow, tự hào quá. Chắc mình đi đâu mình cũng khoe, ông vua đó cho tôi cái đó, đó đó đó, phải không? Nhưng mà ở đây Chúa nói, Chúa cho chúng ta cơ nghiệp của Chúa. Tạ Chúa. Và cái điểm chúng ta, một điểm nữa là chúng ta được ích lợi gì, đó là khi chúng ta rời khỏi đời này, chúng ta có những cái mối quan hệ hơn cả tuyệt vời. Những cái mối quan hệ hơn cả tuyệt vời. Chúng ta ở trong một cái thế giới mà những cái mối quan hệ của chúng ta rồi nó cũng qua đi, phải không? Chồng mất vợ, vợ mất chồng, cha mẹ mất con cái mất cha mẹ. Mình mất những người yêu dấu nhất của mình, chết đi, rời đi. Mình sống trong cái đau buồn, khổ ải. Nhưng mà khi mình hầu việc Chúa, mình rời khỏi đời này, chúng ta có được những cái mối quan hệ mà không bao giờ bị cách lìa lần thứ hai nữa. Những cái mối quan hệ mà nó không có còn đau nhói, phải xa cách. Những cái mối quan hệ như thế nào? Ở trong Khải Huyền đoạn 21 câu 3, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không còn than khóc, kêu la hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Ta ơn Chúa, mình sẽ cho những cái thời gian phước hạnh vô cùng. Hôm qua tôi có được cái cơ hội quý báu đến tham dự cái buổi sinh nhật của ông Nhung, thấy gia đình rất là phước hạnh. Nói như anh Cường, tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi chưa có tham dự cái buổi sinh nhật nào mà tới năm mươi mấy người trong gia đình, đại gia đình với nhau cả. Chúa cho gia đình của ông Nhung có được gia đình lớn như vậy, rất là phước hạnh. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, so sánh với cái mối quan hệ mà chúng ta có ở trên thiên đàng, nó hơn gấp tỷ tỷ lần là chúng ta đang có ở trên đời này. Tạ ơn Chúa, đó là điều mà Chúa ban cho chúng ta. Không có còn phân cách, không có còn đau đớn chết chóc, không có còn khổ hạnh, không có còn hiểu lầm nhau, không có còn bực mình nhau, không có còn giận hờn nhau nữa. Chúng ta được ở trong cái phước hạnh vô biên. Cho nên nói tóm lại, thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em và tôi tin nhận Chúa, sống là Chúa, hầu việc Chúa. Khi chúng ta rời khỏi đời này, Chúa sẽ cho chúng ta những điều mà thế gian không thể nào cho chúng ta, và không ai trên đời này có thể tưởng tượng nổi cái sự ban cho của Chúa như thế nào đối với những người hầu việc Chúa, tạ Chúa. D.L. Moody là một nhà truyền giáo trứ danh lỗi lạc. Trước bây giờ hiện giờ chúng ta có nhà truyền giáo trứ danh là ông Billy Graham, cách đây như 3 ngày sinh nhật 96 tuổi của ông. Ông vẫn còn, Chúa cho cũng còn còn rất là giàu, không có khỏe mạnh mấy nhưng mà vẫn còn tỉnh táo đi đứng được. D.L. Moody là Billy Graham trước đây. Một người rất là nổi tiếng, ông đi khắp nơi trên thế giới, ông giảng tin lành. Ông nói như thế này về cái kinh nghiệm hầu việc Chúa, kinh nghiệm sống là Chúa như thế này. Ông nói khi quý vị đọc trên báo chí nói rằng D.L. Moody của Northfield, Massachusetts đã chết, thì quý vị đừng bao giờ tin. Quý vị đọc báo về D.L. Moody nói rằng D.L. Moody đã chết ngày này, giờ này, tháng này, năm này, đừng bao giờ tin. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó tôi sẽ sống hơn cả tuyệt vời hơn bao giờ hết. Because I will be more alive than ever been before. Tạ ơn Chúa. Đó là những cái món quà quý báu mà Chúa dành cho những người hầu việc Chúa. Nếu chúng ta sống là tiền bạc, chúng ta chết là kẻ thất bại. Nếu chúng ta sống cho chính mình, người khác phải làm gì cho tôi, thay vì hầu việc Chúa, chúng ta chết là những người mất tất cả. Nếu chúng ta sống là vì giữ những cái lễ nghi tôn giáo nhưng mà không thật sự có cái mối quan hệ mật thiết với Chúa Giê-xu, chúng ta chết, chúng ta mất tất cả, mất thiên đàng và phải chịu đau khổ đời đời trong hỏa ngục. Nhưng mà nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, sống là hầu việc Chúa, thì thưa quý ông bà anh chị, chết là ích lợi, là đắc thắng. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin chúng ta đồng đứng lên ca ngợi Chúa một thánh ca.